các bạn thân mến, Ngọc Anh rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Girly Radio Livestream của website girly.vn kỳ này. Và hôm nay chúng ta lại được gặp lại người bạn trai rất dễ thương và có một giọng hát rất ngọt ngào. Xin giới thiệu Đức Hiếu.
Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong chương trình Girly Radio Livestream. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình cùng với những chủ đề rất hấp dẫn.
Các bạn thân mến, những số trước thì chúng ta đã chia sẻ rất nhiều về chủ đề tình yêu, và số ngày hôm nay thì có một chủ đề có lẽ là khác nhất. Trở về nhà để thấy bình yên là chủ đề của chương trình Girly Radio Livestream số này. Khi đọc tên chủ đề thì Ngọc Anh cảm thấy có rất nhiều cảm xúc, bởi vì là một người con đã xa quê, xa nhà cũng trong một khoảng thời gian khá là lâu, nên là khi mà nhắc đến là trở về nhà thì thật sự là cảm thấy rất xúc động. Ngọc Anh nhớ đến những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau, tuy không phải là những món ăn cầu kỳ và quá thịnh soạn, nhưng mà cảm giác gia đình ngồi bên cạnh nhau thì bữa cơm trở nên ấm cúng và ngon hơn rất nhiều. Và Ngọc Anh nghĩ rằng không phải chỉ riêng Ngọc Anh mà có lẽ là rất nhiều bạn đang theo dõi chương trình cũng có chung cảm xúc này. Còn Đức Hiếu thì sao?
Chắc chắn là Đức Hiếu cũng như vậy, bởi vì Đức Hiếu cũng là một người con của tỉnh lẻ đến với Sài Gòn để học tập và lập nghiệp, và cũng đã xa gia đình ngừng ấy năm. Thực sự là khi mà nhắc đến cái chủ đề là trở về nhà để thấy bình yên thì quả thực là đúng như những gì mà đã chia sẻ, cũng như là đúng như những gì mà mình đang suy nghĩ, và mình chỉ mong là có được những giây phút được quay trở về nhà để thấy được cái cảm giác bình yên nhất.
Quả thật là như vậy, bởi vì cho dù là chúng ta có xa nhà hay không xa nhà thì có lẽ là chúng ta vẫn luôn cảm thấy gia đình là nơi mà mang lại cho chúng ta cảm giác bình yên nhất. Và nhất là đối với những người mà xa nhà đã rất là lâu rồi thì cảm xúc đấy có lẽ là mỗi khi được nhắc đến thì lại dội về rất là...
Thưa quý vị, vậy thì phải chăng rằng khi mà chúng ta càng trưởng thành hơn thì lại càng vô tâm và hững hờ hơn với những thứ xung quanh, và chúng ta giống như là một cái con thiêu thân lao vào trong một cuộc sống đầy chảy những gian dối và lọc lừa, để rồi khi mà chúng ta quay đầu nhìn lại thì những điều mà chúng ta nhận được có nhiều hơn hay ít hơn so với những thứ mà chúng ta mất đi. Và Đức Hiếu nghĩ rằng nhiều hơn hay ít hơn thì là do cảm nhận của mỗi người thôi. Nhưng mà sau tất cả những điều đó thì chúng ta vẫn có một nơi luôn mong chờ chúng ta quay trở về, và luôn dang trọng vòng tay để ôm trọn chúng ta mỗi khi mà chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này. Các bạn thân mến, có một mà câu nói rất hay mà Đức Hiếu muốn được chia sẻ với tất cả các bạn rằng: chúng ta có rất nhiều nơi để mà chúng ta đi, nhưng chúng ta chỉ có duy nhất một nơi để trở về. Và nơi đó thì được gọi bằng một từ rất là thân thương, đó là nhà. Ở đó thì sẽ có một người luôn yêu thương ta vô điều kiện, và cũng chỉ duy nhất ở nơi đó ta được tìm thấy một cảm giác được gọi là bình yên. Và một lần nữa xin được chào đón tất cả các bạn đang đến với chương trình Girly Radio Livestream cùng với chủ đề trở về nhà để thấy bình yên.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Đức Hiếu rất nhiều. Và Ngọc Anh xin nhắc các bạn là các bạn đừng quên hãy gửi những comment vào trong post này để Ngọc Anh cũng như là Đức Hiếu có thể thay các bạn chia sẻ những tâm tư, cảm xúc. Và có lẽ là để mở đầu cho chương trình hôm nay thì Ngọc Anh sẽ gửi tặng các bạn một ca khúc có lẽ là rất phù hợp với cả Ngọc Anh và Đức Hiếu, về những người con xa quê đã lâu và hôm nay trở về quê hương của mình, và ở đó có mẹ, có gia đình đang dang rộng vòng tay để chào đón chúng ta. Ca khúc được mang tên Mẹ Con Đã Về.
Một ca khúc rất là phù hợp với chủ đề ngày hôm nay, đúng không các bạn? Và chúng ta sẽ chờ đợi xem Ngọc Anh sẽ thể hiện ca khúc này như thế nào. Bởi vì thật sự ngay bây giờ thì khi mà mới bắt đầu chương trình thôi, nhưng mà Đức Hiếu cảm nhận rằng Ngọc Anh của chúng ta đang rất là nhiều những cảm xúc, cũng như là rất nhiều những điều muốn được chia sẻ với tất cả các bạn.
cho ta ngọn bụi ấm ấm ân tình xa xôi. Một con kênh, một bờ ao xanh, hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa, hỡi cánh diều tuổi thơ.
Xin được cảm ơn Ngọc Anh với một ca khúc rất là ngọt ngào và cũng như là rất là đúng tâm trạng của rất nhiều người đang xem chương trình ngày hôm nay. Và các bạn ơi, các bạn cũng đừng quên gửi những comment của mình đến với bot của chương trình ngày hôm nay. Và Đức Hiếu tin chắc rằng những comment của tất cả các bạn gửi vào chương trình ngày hôm nay là dành tặng riêng cho gia đình của mình, cho những người thân yêu trong gia đình. Và Đức Hiếu cũng như là Ngọc Anh sẽ là những người làm một nhịp cầu để giúp cho các bạn gửi những lời nhắn gửi ấy đến những người thân trong gia đình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những lá thư đã gửi về cho chương trình trong suốt thời gian vừa qua, cùng với chủ đề trở về nhà để thấy bình yên. Và đầu tiên thì Đức Hiếu xin được phép chia sẻ với tất cả các bạn về lá thư của bạn Minh Hoài. Không phải bất cứ ai đều có được một gia đình trọn vẹn, nhưng để được hỏi rằng điều gì là tuyệt vời nhất mà bạn có trong cuộc sống này, ắt hẳn người đó sẽ trả lời là gia đình. Giống như một chú chim bay mãi đến mọi cánh rồi lại bay về tổ, mỗi người chúng ta đều sẽ nghĩ đến việc quay trở về nhà như một thói quen mỗi khi cuộc sống gặp nhiều những trăn trở. Cảm giác hạnh phúc và bình yên biết mấy khi ta cho dù có đi xa xôi đến mấy, thì khi quay lưng nhìn lại vẫn luôn có một nơi để trở về. Có gia đình, có ông bà, bố mẹ, có những người chẳng cần điều kiện gì cũng vẫn luôn yêu thương nhau. Người ta vẫn nói đi thật xa để trở về, quả là không sai. Đi thật xa, trải qua những giông bão, sóng gió trong cuộc đời, thì ngày ta trở về, ta mới hiểu, mới yêu, mới trân trọng mái ấm mà ta hằng nhung nhớ. Càng lớn, bản thân lại càng mong mình bé lại, mong mình luôn nằm mãi trong vòng tay của bố mẹ, mong được mỗi sớm mở mắt ra, nghe thấy tiếng chim hót líu lo sau nhà, được nghe tiếng loa phường êm ả, được tắm mình trong ánh nắng ban mai, được thức dậy ở một nơi mà ta gọi là nhà. Mỗi khi về nhà có anh, có em, ta lại được ăn những món ăn ngon chính tay mẹ nấu, được mặc những chiếc áo do bà đơm, được cười những câu chuyện cười con nít của lũ trẻ, được sống trong sự yêu thương đùm bọc của cả gia đình. Chỉ khi lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của cha mẹ, ta mới hiểu được dư vị ngọt ngào của việc có được một gia đình, mới hiểu được rằng điều gì là quan trọng nhất, là tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Và hãy tin rằng, dù cho có điều gì xảy ra, có những phong ba bão tố gì trong cuộc đời bạn, thì sẽ luôn có những người sẵn sàng che chở, yêu thương bạn vô điều kiện, sẵn sàng vì bạn mà trong ngọn đèn vàng thức chờ thâu đêm, vì bạn mà mất ăn mất ngủ, vì bạn mà bạc cả mái đầu. Tiếng lúa chín treo ngoài đồng, lúa uống câu công nặng kéo cả vườn trăng, một dải vàng thơm ong ống tròn căng, mùi trà cây trơm làng tôi vụ lúa, thơm nét hồn quê mỗi độ hương mùa. Con nhớ tiếng mẹ cười, nhớ ánh mắt cha vui, bao lâu rồi đứa con xa nhà chưa trở về, về với mâm cơm rau muống dưa cà. Thưa quý vị, xin lỗi quý vị, xin lỗi tất cả các bạn rất là nhiều. Có một sự nhầm lẫn nhỏ, Đức Hiếu bỏ sót một phần nhỏ trong cái một phần trong cái lá thư vừa rồi. Xin lỗi các bạn, và bây giờ thì Ngọc Anh sẽ tiếp tục cái lá thư với tất cả các bạn.
Lá thư thứ nhất mà Đức Hiếu vừa gửi tới cho chúng ta chắc có lẽ cũng là tâm sự của rất nhiều bạn. Và Ngọc Anh nghĩ rằng là thực sự là cũng có nhiều người cảm nhận được những điều như Đức Hiếu vừa chia sẻ trong lá thư, nhưng cũng sẽ có nhiều người đôi khi vì cuộc sống vội vã, vì dòng đời thì nó luôn luôn là trôi đi miệt mài, mà đôi lúc là bản thân chúng ta cũng quên mất đi rằng chúng ta vẫn có một nơi luôn dang rộng cánh tay để chào đón chúng ta trở về, và để cảm thấy được lòng của mình lúc đấy sẽ được bình yên nhất, và bao nhiêu những mệt mỏi cũng như là buồn phiền của cuộc sống đều sẽ được xua tan. Lá thư thứ hai mà Ngọc Anh sẽ chia sẻ tới các bạn đó là câu chuyện từ bạn Hà Phượng. Trong xã hội xô bồ tấp nập ngoài kia, người ta vẫn thấy mình nhỏ bé lênh đênh, cứ giạt trôi vô định không bến bờ, ngày ngày bơi hoài trong bộn bề lo toan để mong tìm kiếm một điều gì, là hạnh phúc, là đủ đầy, hay chỉ đơn giản là tìm kiếm một sự sống. Bản thân cũng từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm, tự lập lắm, cho tới khi xã hội đẩy xô, thấy mình ngã nhào trong dòng người chật chội, để bàng hoàng nhận ra bao lâu nay ta vẫn cứ yếu mềm trong cái vỏ bọc gai góc tưởng mang. Hôm nay con đau những vết xước chảy ra, con nhói nơi con tim cạn đầy những giọt mặn nước mắt rơi. Một mình bài hoài giữa sóng đời xô xạt, con thèm được trở về nhà, trở về để nghe tiếng mẹ ru hời bên vành nôi thơ ấu, để lại được nghe bà tiên cô tấm trong câu chuyện của bà. Con thèm về nhà, bỏ lại phố thị ồn ào quá mẹ ơi. Con muốn về ngồi sau xe cha, để đếm từng hàng cây chạy ngược dòng xa khuất. Con muốn được trở lại tuổi thơ con, nơi trong veo dòng nước con mương, nơi hàng tre xanh rủ lá trong chiều tà, nơi cánh cò bay lả phía chân trời hoàng hôn ngả bóng. Nơi ấy, nơi nỗi buồn con để trên mây, nơi tiếng cười con hồn nhiên trong vắt, chẳng có dối gian, chẳng có lọc lừa. Tuổi thơ con hồn nhiên nhiều đến thế, ước một lần được trở lại vậy thôi. Tại sao người ta lại phải lớn? Lớn rồi để đắng cay nhận ra, ngoài kia ai yêu con cũng cần có điều kiện, chỉ gia đình nơi yêu con vô điều kiện mà thôi. Lớn để chai sạn niềm tin sau bao lần đổ vỡ bởi lòng người nông sâu. Sống hoài nghi trong sợ hãi, con mệt mỏi đến nhường nào, con muốn về để được bình yên trong hương sen nắng hạ. mùa dịu dàng nâng bước gót tuổi thơ. Con thèm nghe tiếng lúa chín reo ngoài đồng, lúa uốn câu cong nặng kéo cả vầng trăng, một dải vàng thơm ong óng tròn căng, mùi dạ cây rơm làm tôi vụ lúa, thơm nét hồn quê mỗi độ hương mùa. Con nhớ tiếng mẹ cười, nhớ ánh mắt cha vui. Bao lâu rồi đứa con xa nhà chưa được trở về. Về với mâm cơm rau muống dưa cà, bỏ lại sau lưng nơi phố xá xa hoa, nơi đèn điện chói lòa, nơi con không tìm được ánh trăng tuổi thơ, và con cũng không thể tìm thấy ông thần nông cùng dải ngân hà lấp lánh cao xa. Chỉ là hôm nay con nhớ nhà thôi, đi thật xa để thèm được trở về nhà. À, vâng, một lá thư rất là nhiều cảm xúc với những câu từ. Thật sự là khi mà Ngọc Anh nghe những câu từ này thì có lẽ là chỉ có viết về quê hương, viết về gia đình mà chúng ta mới có được những cái câu từ nó hay đến như thế, đúng không Đức Hiếu?
À, Đức Hiếu nghĩ rằng một trong những cái điều mà hay nhất mà từ nãy giờ chúng ta cũng có nhắc đến vài lần, đó là ở ngoài xã hội, ở ngoài cuộc sống, ai yêu thương mình thì cũng cần phải có điều kiện. Nhưng mà khi mà chúng ta trở về nhà, cho dù chúng ta có như thế nào đi chăng nữa, thì bố mẹ, thì ông bà và những người thương yêu trong gia đình vẫn luôn yêu thương mình, vẫn luôn chào đón. Bởi vì vậy chúng ta mới thấy rằng cho dù ở ngoài chúng ta có là một người như thế nào, thì khi chúng ta trở về nhà, chúng ta vẫn mãi là một đứa trẻ bé bỏng. Và ở nơi ấy thì chúng ta có thể cười đùa một cách thoải mái, và ở nơi đấy thì mới là nơi mà chúng ta có thể sống được trọn vẹn là chính bản thân mình nhất, mà chúng ta không sợ bất cứ một điều tiếng nào, hoặc là chúng ta cũng không phải sợ một sự dòm ngó nào cả, mà cứ ở nơi đó thì chúng ta cứ thoải mái là bản thân mình thôi. Bởi vì mình có là gì đi chăng nữa thì bố mẹ vẫn cứ yêu thương mình.
Cũng giống như là câu thơ mà chúng ta vẫn hay đọc là con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi đời lòng mẹ vẫn theo con. Chúng ta dù ra ngoài xã hội có thể là chúng ta lớn bao nhiêu, nhưng mà khi trở về với gia đình thì bỗng nhiên cảm thấy mình nhỏ bé và được chở che yêu thương. Ngọc Anh rất là thích cái cảm giác mà khi mà mình xa quê lâu và khi mà trở về thì gia đình cảm thấy như là gia đình muốn bù đắp lại cho mình rất nhiều trong cái quãng thời gian mà mình đã xa nhà.
Thì khi mỗi khi mà chúng ta trở về nhà thì là nào là bày ra rất là nhiều những món ăn, đúng không? Mẹ thì bận rộn nấu những món ăn, giống như Hiếu, bản thân Hiếu nè, mặc dù từ nhà Hiếu về quê thì không bao xa, chỉ đi tầm 2 tiếng đi xe máy thôi, nhưng mà bởi vì công việc của mình quá bận rộn nên là đôi khi 2-3 tháng mình mới có thể trở về nhà một lần. Nhưng mà mỗi khi mà mình về nhà thì giống như là một người con mà bao nhiêu năm trời, mấy năm trời mới trở về vậy. Mẹ thì lại tất bật nấu những cái món ngon mà mình muốn ăn, hay là thì cứ nghĩ là ở trên Sài Gòn mình không được ăn rồi, giống như ở Sài Gòn thì mình không có được những cái món ngon như vậy đâu, nên là cứ về cứ bù đắp bằng cách là nấu hết món này đến món khác. Bố thì lại, ba thì lại cứ mang xe mình ra hết rửa, rồi lại kiểm tra xem bánh xe có như thế nào hay không, rồi kiểm tra máy móc, cứ như vậy quay quần, rồi mấy chị nữa cứ sắm hết cái này đến cái kia cho mình. Thậm chí là tới những cái nhỏ nhặt nhất như là một cục xà bông hay là một cái gì đó, một vật dụng gì đó sinh hoạt hàng ngày của mình, thì các chị cũng đều lo lắng cho mình để mang lên Sài Gòn. Ví dụ những điều đó ở Sài Gòn thậm chí là không những không có mà còn nhiều hơn nữa, nhưng mà mình vẫn cứ mang từ ở quê lên và mình vẫn cứ xài như vậy, mà mình cảm thấy rất là ấm áp và rất là cảm thấy thích. Và lâu mà không về thì cảm thấy trống rỗng. Không biết là Ngọc Anh có giống như Đức Hiếu hay không. Bởi vì ý thấy là quê của Ngọc Anh thì rất là xa các bạn, và không phải là muốn về là được, phải sắp xếp rất là nhiều mới có thể về được.
Bởi vậy nên là mỗi lần khi mà trở về gia đình thì bố mẹ hay nói là về nhà để cướp của bố mẹ. Nhưng mà thực ra thì khi mà giống như Đức Hiếu nói, khi mà mình mang những cái vật dụng ở nhà mà bố mẹ sắm cho mình, tuy nó rất nhỏ, có thể là bản thân mình cũng tự mua được, nhưng mà khi mình mang đi, mỗi khi mình sử dụng, mình nhìn đến thì mình lại nhớ đến gia đình, mình lại nhớ đến bố mẹ, và cái cảm giác ấm áp, cảm giác không phải là mình đang có một mình.
Đúng rồi, mình không bị cảm thấy là mình lạc lõng giữa cái Sài Gòn này và quanh đi quẩn lại mình chỉ có một mình. Nhưng mà khi mà mình sử dụng những cái vật dụng nhỏ thôi của gia đình như vậy thì mình cảm thấy rất là ấm áp, giống như là Ngọc Anh vừa chia sẻ các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem những comment của tất cả các bạn đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Và Đức Hiếu tin chắc rằng ngày hôm nay sẽ là một chương trình mà có rất là nhiều những cảm xúc của tất cả các bạn. Bởi vì Sài Gòn thì hầu như là rất là nhiều những người con từ tất cả những cái tỉnh thành khác đến đây để lập nghiệp. Cho nên là ngày hôm nay nắm bắt được tâm tư của tất cả các bạn. Cho nên là chủ đề này cũng sẽ được nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các bạn. Nên là bây giờ thì Đức Hiếu và Ngọc Anh sẽ không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, mà sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về những comment cũng như là những tâm tư của tất cả các bạn đã gửi về trực tiếp bây giờ. Đầu tiên thì Đức Hiếu thấy có một lời nhắn gửi của bạn Trần Thoa. Có một nơi gọi là nhà, nơi ấy luôn là điểm tựa vững chắc cho một đứa trẻ như tôi. Ở đó có những người yêu thương tôi vô điều kiện, đỡ tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã, an ủi vỗ về những lúc tôi buồn, tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua những khó khăn, và hơn hết là luôn dang trọn vòng tay chào đón tôi mỗi khi tôi trở về. Ở nơi ấy tôi thấy bình yên đến lạ mà chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào. Nơi đó chẳng chút bon chen, chẳng chút lo sợ rằng mình sẽ bị tổn thương, bởi lẽ bao tình yêu thương bố mẹ và chị đều dành hết cho tôi. Tôi nhớ nhà và tôi muốn được về nhà. Thật sự là một cái lời nhắn gửi cũng như là một cái chia sẻ mà Đức Hiếu nghĩ là rất là đúng. Bởi vì ngày trước không biết là Ngọc Anh có giống như Đức Hiếu hay không, nhưng mà Đức Hiếu có một cái khoảng thời gian Đức Hiếu suy nghĩ như thế này. Đức Hiếu chỉ chia sẻ những cái điều, những cái niềm vui trong cuộc sống của mình, những cái điều mà thành đạt cũng như là những cái mà mình có được với gia đình, với bố mẹ, với các chị của mình thôi. Và khi mà nhận được những điều đó thì mọi người rất vui. Nhưng mà khi mà Đức Hiếu gặp những cái sự cố hoặc là Đức Hiếu gặp những cái điều buồn thì Đức Hiếu chỉ giấu cho một mình. Đức Hiếu không bao giờ dám san sẻ với ai. Thậm chí có những lúc mà Đức Hiếu ở miệt trên Sài Gòn, không hề có bất cứ một cái bận trộn nào, nhưng mà Đức Hiếu vẫn không dám về quê. Bởi vì lúc đó Đức Hiếu rất là buồn, rất là tuyệt vọng. Nhưng mà sau với cái ngày hôm đó thì Đức Hiếu cảm thấy rằng không còn bất cứ một nơi nào để mình đi nữa, và mình không thể nào nhốt mình mãi trong phòng như vậy, thì đành Đức Hiếu phải về nhà. Và không hiểu tại sao mình về nhà mình chưa kịp chia sẻ bất cứ điều gì với ai, chưa nói câu chuyện của mình ra sao, thì mình đã nở một nụ cười khi gặp bố mẹ rồi. Và bỗng nhiên những thứ mà bộn bề, giờ những cái khó khăn, những cái mà mình đang gặp phải, giống như là mình đã trút bỏ hết ở Sài Gòn. Và cảm giác lúc đó nhẹ tên đi, và rất dễ dàng để mình có thể chia sẻ cái câu chuyện đó với lại bố mẹ. Và thực sự cái câu chuyện đó là Hiếu sai, Hiếu biết là mình sai. Nhưng khi mà chia sẻ ra, mình nghĩ rằng bố hoặc là mẹ sẽ la mắng, nhưng không. Họ chỉ cho mình những lời khuyên và nói rằng tuổi trẻ thì có quyền được sai, miễn rằng sau cái sai đó mình biết được đâu để mình đứng lên và đâu để mình bước qua. Và vậy là mọi thứ giống như là chưa hề có bất cứ một chuyện gì xảy ra đối với bản thân mình. Và mình quay trở về lại với lại Sài Gòn, mình quay trở về lại với Sài Gòn, trở lại với công việc, thì mình bắt tay ngay vào công việc và mọi thứ lại diễn ra rất là êm đẹp, và mình quên hẳn đi cái điều mà mình đã rất là u sầu chỉ cách đó 2 ngày thôi. Thì không biết là Ngọc Anh có giống như Đức Hiếu hay không, nhưng mà Đức Hiếu thấy mình đã sai khi mà mình không dám chia sẻ những cái buồn, những cái khó khăn của mình trong cuộc sống với gia đình. Bởi vì đó cũng là một trong những cách mà để mình có thể vượt qua những cái khó khăn, để mình kiếm được một cái điểm tựa, giống như là bạn vừa chia sẻ.
Còn Ngọc Anh thì có lẽ là ngày trước khi mà chúng ta ở lứa tuổi mới lớn thì luôn có suy nghĩ như vậy. Thứ nhất là vì bản thân đơn giản là không muốn gia đình phải lo lắng cho mình, mà nghĩ rằng là tôi đã lớn rồi, tôi phải tự lo cho bản thân mình tốt, không để gia đình lo lắng. Và cũng một phần nữa là đôi khi có những cái chuyện thật sự là mình nghĩ là gia đình sẽ không hiểu mình đâu. Tại vì cha mẹ, gia đình, ông bà là những người đã sống ở những cái thế hệ khác mình rồi, nên là mình nghĩ rằng sẽ không hiểu được câu chuyện của mình, bởi vậy nên mình không chia sẻ. Nhưng mà thực sự đến khi Ngọc Anh đã xa nhà khoảng 5-6 năm rồi, xa nhà rất là lâu rồi, thì mình cảm thấy ở ngoài để mà chia sẻ những câu chuyện của chính bản thân mình, ở ngoài có ai đấy có thể giúp được mình, thật sự rất là khó. Rất là khó ở một nơi đất khách quê người. Và khi đấy thì mình nghĩ rằng là thực sự là cái câu chuyện của mình không ai có thể chia sẻ giúp mình được hết, không ai có thể giải quyết được. Mình chỉ cần một cái nguồn sức mạnh thôi, không phải là mình cần ai đó giúp mình. mà là cần một cái sức mạnh để mình vượt qua chuyện đó. Và khi đó thì anh nghĩ rằng chỉ có gia đình là nơi chúng ta sẽ chia sẻ.
Và thực sự thì mỗi khi mà chúng ta có một cái điều gì đó khó khăn thì hoặc là buồn thì chúng ta không cần ai sẽ phải giúp mình, ai phải tìm cách giải quyết giùm mình. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ cần một người ngồi nghe mình nói thôi. Nhưng mà ở ngoài cuộc sống thì ai cũng bận rộn cả. Làm sao người ta có đủ thời gian để ngồi nghe mình tâm sự hay là ngồi tỉ tê với mình được. Cho nên là cái cách tốt nhất là mình về tìm bố mẹ với mình, ông bà với mình hay là những người thân trong gia đình của mình, để mình có thể tỉ tê và để tin chắc rằng các bạn có thể kể từ ngày này qua ngày khác. Hoặc là một câu chuyện đó các bạn có thể nhai đi nhai lại, thì bố mẹ vẫn cứ sẵn sàng ngồi lắng nghe bạn nói. Bởi vì lúc nào các bạn... cứ nghe đi hiểu đi, bởi vì bố mẹ lúc nào cũng muốn được làm bạn với mình. Bố mẹ luôn luôn muốn được làm bạn với mình. Chỉ có các bạn là thấy rằng bố mẹ mình khác cái thế hệ với mình, nên cứ sợ rằng hai cái thế hệ ấy không đặt cạnh nhau. Nhưng không phải đâu, bố mẹ luôn luôn muốn được đặt cạnh người con của mình, để mà có thể chia sẻ và có thể hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của các người con ha? Đúng không ạ?
Cảm ơn những chia sẻ của Đức Hiếu rất nhiều, những chia sẻ rất là thật lòng. Và có lẽ là Đức Hiếu cũng đã ấp ủ từ rất lâu để được chia sẻ trong chương trình của chúng ta. Và sau đây Ngọc Anh sẽ chia sẻ đến các bạn một lời nhắn từ bạn Huỳnh Hoàng Gia Lộc. Đôi lúc con cảm thấy mệt mỏi giữa đất Sài Gòn bao bộn bề, đi xung quanh bao giờ mới gặp được biển xanh như ở quê. Những suy nghĩ, những lo toan không biết khi nào mới đếm đủ. Và có những đêm, con chắc rằng không một ai có thể ngủ. Con không còn sợ những cuộc gọi dài, hỏi thăm con vào mỗi tối. Thay vào đó là lời hỏi thăm, động lực giúp con vượt qua nỗi buồn. Viết ra được những dòng chữ này là lúc con đang khóc, cầm điện thoại và tự hỏi lòng: bây giờ cả nhà có khỏe không? Mém chút nữa mình cũng rơi nước mắt không hiểu.
Bất cứ một người con nào xa quê đều có những tâm tư mà đều có những chia sẻ giống như vậy. Ai thì cũng mong mong ngày được quay trở về nhà, ai cũng mong có một dịp gần nhất thôi để được gặp bố mẹ sau những cái ngày bận rộn với công việc.
Khi mà mình còn học năm nhất, năm hai, khi mà mình vừa ra xa gia đình thì thật sự là khi mà năm nhất thì rất là nhớ, nhưng đến năm 2, năm 3 bắt đầu là hòa nhập với cuộc sống hiện tại của mình rồi. Thì đôi khi bố mẹ gọi điện và nói những câu chuyện rất dài khiến cho bản thân đôi lúc cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng sau đó thì khi mà bản thân đã trưởng thành hơn và trải qua nhiều chuyện hơn thì cảm thấy là những cái lời động viên, những lời thăm hỏi đó thật sự là đối với mình thật sự rất là có ý nghĩa.
Đúng
bởi
rồi.
Vì là ở trong cuộc sống này thì chắc chắn là không có người bạn nào hay bất cứ ai mà có thể luôn luôn chia sẻ, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn mỗi ngày có thể gọi điện để động viên và để thăm hỏi. Chỉ có một câu, mỗi lần bắt máy lên sẽ hỏi: con khỏe không?
Đúng rồi.
Nhưng mà nghe rất là ấm lòng, chỉ một câu đấy thôi.
Có một câu chuyện gần đây nhất chỉ mới xảy ra đối với Hiếu thôi là có một mới đây nè, thì không biết tại sao 3 ngày liên tục như vậy, sáng một cuộc, tối một cuộc, mẹ cứ gọi điện hỏi đang làm gì, như thế nào. Và mình cũng đã gặng hỏi là có chuyện gì hay không mà gọi cho con hoài vậy đó. Tại vì khác ngày thường, nếu đi ngày thì 2-3 ngày mới gọi cho mình một cuộc, nhưng mà tại sao không biết ngày cái đợt đó thì cứ gọi cho mình liên tục 3-4 ngày như vậy. Thì mình mới hỏi là có gọi cho con hoài về có chuyện gì hay không, mình sợ là có chuyện gì. Mình chỉ có nói một câu đơn giản như vậy thôi. Và sau đó thì mẹ không gọi nữa, và nói với chị là bây giờ có gọi thì gọi đi, rồi nhắn giùm như thế này đến kia chứ. Bây giờ là mẹ là không gọi nữa, quyết định là không gọi cho bố mẹ trên Sài Gòn nữa. Thì cuối cùng chị nói với mình là câu chuyện là như vậy. Thì mình thật sự mình thấy rất là bất ngờ, bởi vì mình á thì cứ xem nhẹ cái cuộc gọi của mẹ, nhưng mà thực ra mẹ thì cũng đã lớn tuổi rồi, cái việc sử dụng điện thoại không phải là thường xuyên giống như mình. Nên là để bắt một điện thoại lên để gọi cho mình thì cũng phải là sắp xếp việc rồi, phải làm xong hết, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ trong nhà giống như là nấu ăn hay là này kia rồi, thì dành một chút cái thời gian rảnh để gọi, để xem rằng con cái của mình như thế nào. Cho nên là chúng ta đừng bỏ qua những cái cuộc gọi như vậy, sẽ cảm thấy rất là có lỗi. Và giống như bản thân Hiếu, sau cái lần đó thì Hiếu cảm thấy rất là có lỗi. Mặc dù chỉ cần mình gọi lại tỉ tê một hai cái thôi là mọi chuyện là không có gì xảy ra, nhưng mà thực sự đó là một điều đáng để mình có thể dừng lại và mình suy nghĩ, để mình thấy rằng tại sao mình cứ để cho mẹ phải gọi mình mà mình không chủ động gọi cho mẹ.
Đúng rồi, và có lẽ là sau chuyện này thì Đức Hiếu nên sắp xếp thời gian để trở về với gia đình của mình.
Đúng rồi, thực sự là từ ngày hôm đó tới hôm nay là Đức Hiếu cũng chưa có thể nào sắp xếp được công việc để mà về thăm gia đình. Bởi vì quá bận trộn, và mình cảm thấy đó là một trong những cái điều rất là thiếu sót của bản thân mình. Chúng ta vừa đến với lại hai comment trong số rất là nhiều những chia sẻ của các bạn gửi về. Và tiếp theo thì có một cái chia sẻ của bạn với nickname là Happy Time. Đôi khi ngôi nhà bình yên đến lạ, dù cho bão có ở trong nhà thì vẫn hơn ở ngoài đời, mà ta dù có miễn cưỡng vẫn muốn trở về.
Anh nghĩ rằng là đôi khi ở trong gia đình thì mỗi gia đình cũng sẽ có những cái câu chuyện riêng, đúng không? Và cũng không hẳn là trong gia đình luôn luôn là bình yên. Nhưng đối với ta, trong cuộc sống của ta, cuộc sống lớn của mình, thì đó vẫn là nơi bình yên. Bởi vì dù có chuyện gì xảy ra trong gia đình, dù bất cứ chuyện gì, bản thân phạm sai lầm gì, thì rồi gia đình, cha mẹ, mọi người vẫn sẽ thấu hiểu và vẫn sẽ thứ tha cho mình.
Và chắc chắn rằng mỗi thành viên ở trong gia đình thì sẽ có những lần chúng ta làm cho nhau giận hoặc là buồn, giống như Đức Hiếu vừa chia sẻ. Nhưng mà chỉ một câu xin lỗi thôi, hoặc là một cái mỉm cười thôi, thì bố mẹ hoặc là các chị, các anh, hoặc là những người thân yêu đấy, họ vẫn sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình. Chứ còn ở ngoài xã hội thì nếu như mà chúng ta làm phật lòng một ai đó thì chắc chắn là sẽ rất là khó để chúng ta có thể hàn gắn lại cái tình cảm ấy. Chỉ gia đình mới có thể bỏ qua hết được những cái lỗi lầm của mình.
Và chia sẻ tiếp theo từ bạn Như An. Đã từng đi xa và nay được trở về gần hơn, nhưng sao vẫn cảm giác lơ lửng trong lòng. Cảm giác đi xa rồi trở về thật khó diễn tả lắm. Mình yêu cảm giác đó, nhưng trở về quá lâu, liệu cảm xúc ấy có còn trọn vẹn? Nhưng dù như thế nào thì gia đình vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất. Có rất nhiều bạn mà khi mà quen cuộc sống ở xa nhà rồi, và có những người bạn, có những mối quan hệ, và cũng như là công việc và những cái nơi mà mình thường đến, thì khi mà trở về quê một thời gian thì cảm thấy cũng sẽ cảm thấy nhớ. Tại vì trong suốt quãng thời gian vừa rồi thì cái nơi mà mình đang sinh sống đấy cũng là một gia đình thứ hai của mình, đúng không? Bởi vậy nên là cái điều mà mình nhớ đến nơi đó thì cũng không có gì là đặc biệt.
Thực sự thì khi mà giống như Hiếu hoặc là Ngọc Anh đi, nếu chúng ta, mình vừa nói đó, nếu mà năm nhất mình đến với Sài Gòn thì mình chỉ mong được về quê thôi. Nhưng mà đến năm 2, năm 3 khi mà chúng ta quen dần với lại cái cuộc sống ở trên Sài Gòn rồi, thì chúng ta lại cảm thấy cái việc xa quê nó không còn quá nặng nề giống như là cái năm nhất nữa. Nhưng mà nếu như 1 tháng, 2 tháng hoặc là 3 tháng hoặc là lâu hơn mà chúng ta không về, thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy rất là trống trọng và rất là lạc lõng ở cái Sài Gòn này. Giống như bản thân Hiếu cũng vậy. Nếu như mà về quê thì 1-2 ngày, 3 ngày thì lại cảm thấy nhớ cái không khí ở Sài Gòn, nhớ cái sự tấp nập, cái bộn bề của Sài Gòn. Nhưng mà nếu như mà ở lâu quá ở Sài Gòn không về quê thì lại cảm thấy nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, và cứ mong ngóng cái ngày mà mình có thể sắp xếp hết công việc để trở về quê thăm gia đình. Mặc dù 1-2 ngày thôi thì phải quay trở lại Sài Gòn, nhưng mà những cái ngày đó sẽ là ngày mà chúng ta cảm thấy bình yên nhất. Đức Hiếu tin chắc các bạn cũng sẽ giống như Đức Hiếu. Một chia sẻ tiếp theo của bạn Trâm Nguyễn. Xa gia đình từ năm 15 tuổi, hơn ai hết tôi hiểu được cảm giác ấm áp của bữa cơm gia đình. Một năm chỉ gặp bố mẹ được 2 lần, những lúc nhớ thì chỉ biết gọi về, tất cả chỉ vì 2 chữ tương lai. Rồi thì sau bao năm nhìn lại, cảm thấy mình chẳng có được gì trong tay, chưa phụ giúp được cha mẹ, chưa có một thành tựu gì cho bản thân. Điều duy nhất có tới thời điểm hiện tại là gia đình.
Vậy là bạn viết chữ gia đình ở trong ngoặc kép như này, mình nghĩ là bạn cũng đã có một gia đình riêng, đúng không? Một gia đình nhỏ cho riêng mình. Và đó cũng chính là một thành tựu của bản thân mình rồi. Nếu như gia đình của mình vun đắp cho gia đình nhỏ của mình được hạnh phúc thì hạnh phúc đấy có lẽ cũng là hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ mình rồi.
Và đó là một trong những cái tài sản quý giá nhất của mỗi người rồi, đúng không? Tại vì không những bạn đã có một gia đình lớn mà bạn còn có thêm một cái gia đình nhỏ nữa. Một điều mà chắc chắn ai cũng muốn hướng tới cho tương lai của họ, và ấm êm trong cái gia đình đó đã là một trong những điều mà rất nhiều người được mong như bạn rồi.
Vậy nên là bạn Trâm Nguyễn, bạn đừng quá lo lắng hay suy nghĩ về việc là mình phải phụ giúp cho cha mẹ của mình những gì. Tất nhiên nếu bản thân mình làm được nhiều những điều đó thì thật sự là rất tốt. Nhưng mà mình nghĩ rằng hạnh phúc của bạn mới chính là hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ bạn mà vẫn hằng mong mỏi. Vì thế nên là cũng thông qua chương trình thì Ngọc Anh cùng với Đức Hiếu chúc cho bạn Trâm Nguyễn sẽ có một gia đình luôn luôn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập niềm vui.
Xin được cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều, và phần chia sẻ những comment cũng như là gửi những thông điệp của tất cả các bạn đến với người thân yêu sẽ liên tục diễn ra từ trong số chương trình ngày hôm nay. Cho nên là các bạn hãy cứ yên tâm, cứ tiếp tục gửi những lời nhắn gửi của các bạn vào trong post chương trình ngày hôm nay nha.
Và có lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng chia sẻ những cái comment của các bạn một chút nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với đến với tiếng hát của Đức Hiếu. Không biết là hôm nay Hiếu, hồi nãy thì Ngọc Anh có hát một bài về mẹ rồi đúng không? Thì không biết bây giờ Hiếu sẽ gửi tặng cho các bạn ca khúc gì?
Thôi thì Ngọc Anh đã hát về mẹ rồi thì Đức Hiếu xin được đại diện cho những người con gửi một bài hát dành tặng cho những người cha. Đó là ca khúc Ba Kể Con Nghe. Và xin mời tất cả các bạn cùng với Đế Ngọc Anh sẽ thưởng thức ca khúc này cũng như là những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho bố mẹ của mình, và mong rằng bố mẹ của mình sẽ lúc nào sẽ luôn sống bên cạnh mình. trong sóng con nghe. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.
Một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đúng không? Và hình như là nhạc sĩ này đang viết ca khúc này không chỉ là dành tặng cho tất cả mọi người mà hình như cũng viết để chính bản thân mình.
Đúng rồi, giống như là một cái lời nhắn gửi dành cho đứa con của mình như vậy. Và thực sự thì Đức Hiếu lựa chọn cái ca khúc này là tại vì trong cuộc sống và trong gia đình của Đức Hiếu á, thì thường ngày Đức Hiếu vẫn hay thể hiện tình cảm cũng như là hay tâm sự với mẹ nhiều hơn. Nên là cứ ngỡ rằng là cái tình cảm mà Đức Hiếu dành cho mẹ nó nhiều, nhưng mà thực sự không phải. Bởi vì trong cuộc sống của Đức Hiếu và trong cái sự nghiệp của Đức Hiếu thì bất cứ những cái gì mà có những cái sự quyết định quan trọng thì Đức Hiếu đều nghe và đều có được cái sự góp ý của ba. Và mình vẫn luôn dành một cái tình cảm rất là lớn dành cho ba. Nhưng mà có lẽ rằng ba là đàn ông và mình là con trai, cho nên là mình không thể hiện cái điều đó nhiều giống như là mình thể hiện với mẹ. Cho nên là ngày hôm nay muốn mang cái ca khúc này gửi tặng cho ba của mình. Và cũng mong rằng ba sẽ hiểu được cái tình cảm của mình dành tặng cho ba.
Và anh tin chắc rằng là sẽ có những người bạn hoặc là người anh, người chị của Đức Hiếu bây giờ đang ở quê thì chắc chắn là sẽ chia sẻ chương trình.
Ba của Hiếu đang xem chương trình. Và Đức Hiếu cũng muốn nói một điều là chưa, ba của Hiếu chưa bỏ bất cứ là một cái số girly nào của Hiếu xuất hiện trong chương trình. Và có những lần rất là vui như thế này và cảm thấy rất là xúc động, đó là lâu lâu ba của Hiếu còn vào Facebook của Hiếu và chia sẻ những cái tấm ảnh hoặc là những cái status của Hiếu và đăng lên là con yêu hay là như thế nào đó. Và mình thấy trời ơi, rất là bất ngờ về ba của mình, không ngờ là như vậy luôn. Nhưng mà qua đó thì mình mới thấy được là ba mình tình cảm lắm, cho nên là mình cũng phải dành tình cảm như vậy cho ba.
Và có lẽ là Đức Hiếu không có fan nào mà bự.
Chính xác.
Ba chính là fan bự nhất của mình rồi.
Đúng rồi.
Và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với những lá thư mà các bạn gửi tới cho chương trình. Câu chuyện thứ 3 được gửi từ bạn Trần Bích Trâm. Ngọc Anh xin phép được chia sẻ. Một mùa hè xanh nữa lại bắt đầu, nhưng đây là lần đầu tiên con đi cái gọi là mùa hè xanh. Từ lúc xuống Sài Gòn này học, chưa bao giờ con không nghĩ đến nhà. Mỗi lần nhớ đến gia đình, nước mắt cứ ứa ra mãi thôi. Nước mắt ứa ra là vì con thấy tủi thân. Con rất ít khi gọi điện về nhà và con không muốn về nhà, vì mỗi lần về lại càng thấy khổ tâm hơn. Mỗi khi nhắm mắt lại, mường tượng ra cảnh con xách đồ về nhà vào một buổi chiều nắng nhạt, bố mẹ tươi cười đón con từ ngoài sân, rồi còn đem bao nhiêu là quà cho bố mẹ, cho em. Rồi cả nhà mình xuống lại nấu bữa cơm chiều, mỗi người một việc, vừa làm vừa rôm rả trò chuyện. Con sẽ tíu tít kể cho bố mẹ nghe chuyện học hành, chuyện bạn bè. Ở trường nhiều thứ hay lắm, bố mẹ à. Mỗi khi nhắm mắt lại mường tượng ra cảnh bữa cơm tối hôm con về thật là vui. Cơm nhà ngon lắm, gạo vừa thơm vừa dẻo, chỉ ăn với cá khô hay rau muống luộc cũng đủ rồi. Nhà mình sẽ cùng xem một bộ phim truyền hình hoặc thời sự. Con lớn rồi nên cũng quan tâm đến tin tức lắm, không ghét thời sự như hồi còn nhỏ nữa. Mỗi khi nhắm mắt lại mường tượng ra sau bữa cơm, con sẽ đi cùng mẹ và em dạo quanh thị trấn. Trời di linh buổi tối thì lạnh lắm, nhưng con và em vẫn đòi ăn kem. Trời lạnh ăn kem mới thích. Mẹ sẽ nhằn hai đứa như thế sẽ bị đau họng, nhưng mẹ vẫn mua cho. Ba mẹ con đi bộ rất lâu, nhưng mẹ không hề mỏi chân. Lúc đó mẹ trẻ lắm, niềm vui làm mẹ trẻ. Mẹ đi còn khỏe hơn con luôn ấy chứ. Con và em sẽ trò chuyện thật nhiều. Con sẽ kể em nghe chuyện đi học ngày xưa. Có những chuyện thật và có những chuyện chỉ là chém gió. Hai đứa sau một hồi tâm tình sẽ quay sang chí chóe. Cứ thế mà chẳng bao giờ giận nhau lâu được. Mỗi khi nhắm mắt lại mường tượng ra cảnh con được ngủ ở nhà một đêm với mẹ, với em. Sáng sớm hai mẹ con cùng dậy quét sân, nấu nước cho bố pha trà, rồi đi chợ, đi sớm để mua được rau nhà vườn tươi ngon, món ngon từ tấm lòng người nấu. Mỗi khi nhắm mắt con lại mường tượng cảnh con và bố ngồi ở hiên nhà, Hai bố con cùng bàn chuyện thế sự, chuyện Tây, chuyện ta, chuyện phong thủy. Thỉnh thoảng giữa những câu chuyện lại có một khoảng lặng yên bình. Hai bố con cùng nhìn về phía bầu trời xanh kia, nhìn vào đường dây điện mà hai bố con đã rất vất vả nối từ đầu đường vào nhà. Vì con là con gái mà, nhưng vì không có con trai cả nên con phải cùng bố làm thôi. Giống như ngày bé, nhà mình xây bếp, con là người xếp gạch và ôm gạch cho bố. Hai bố con sẽ du lịch bằng những câu chuyện. Giống như ngày bé, bố thường xách con đi lung tung, rừng, núi, thác, biển. Khi đó dù là ông bố một con, nhưng bố trẻ trung và phong độ lắm. Con rất thích vì mình giống bố. Con rất tự hào về bố của con. Mỗi khi nhắm mắt, lại mường tượng ra cảnh mẹ không phải dậy đêm đi bán hàng sớm. Mẹ cũng làm vườn dãy cà phê giống như mọi gia đình ở cao nguyên mình. Mẹ sẽ cùng các cô trong xóm đi thăm nom bà con xóm dịp Tết hoặc đi xa thăm họ hàng. Mỗi khi nhắm mắt, lại mường tượng cảnh bố loay hoay với chụp đèn, với máy ảnh, sắp xếp lại mấy bộ đồ kiểu cách cho người ta chụp hình. Hay bố sẽ đi chở hàng, chở cà phê, bàn ghế hay giặt cưới cho người ta mỗi khi có khách gọi. Con vẫn luôn nhớ ánh mắt sáng long lanh của bố mỗi khi bố cho con tiền lẻ để ăn quà, hay nhiều hơn là tiền mua sách vở, quần áo. Và mỗi khi mở mắt ra nhìn cuộc sống này, con lại thất vọng tràn trề. Tất cả chỉ là tưởng tượng của con, những thứ mỏng manh như một tia nắng, những cảm xúc mà con chưa từng có bao giờ, những thứ chỉ có khả năng vỗ về mỗi khi con thấy mình như một đứa trẻ đang khóc tức tuổi vì không thể tìm được món đồ yêu quý nhất. Nếu có một phép màu, con xin nguyện ước gia đình thân yêu của con có những hạnh phúc bình dị như thế này mà thôi.
Vậy là cái người bạn trong câu chuyện này cũng đã có một gia đình nhỏ đúng không ạ?
Ở đây thì bạn không nói rõ, nhưng mà thật sự có lẽ là bây giờ cái bạn rất rất khó để có thể là thường xuyên trở về thăm gia đình của mình. Bởi vậy nên là mỗi khi mà nhớ đến gia đình thì tất cả chỉ là những ký ức xưa sẽ ùa về trong tâm trí bạn. Bạn nói rằng tất cả những cái đó chỉ là tưởng tượng. Nhưng mà mình nghĩ rằng nó cũng đã từng có, bạn cũng đã từng có những cảm xúc như thế.
Thực ra thì chúng ta phải đối mặt với một cái thực tế là ai rồi thì cũng phải lớn lên, ai rồi thì cũng phải có lúc xa gia đình để chúng ta có thể lo cho cuộc sống, lo cho tương lai của mình, và thậm chí là chúng ta lo cho gia đình của mình nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng là tất cả những cái ký ức và tất cả những cái điều đẹp đẽ nhất của tuổi thơ, khi mà chúng ta sống ở bên gia đình thì nó vẫn cứ mãi theo chúng ta. Và khi mà chúng ta vấp ngã hoặc là khi mà chúng ta cảm thấy yếu lòng nhất thì cứ như bạn gái trong câu chuyện vừa rồi, chúng ta cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh về bố mẹ mình, hình ảnh về những người thân yêu lại hiện ra, và chắc chắn lúc đó thì đó sẽ là một trong những cái lời động lực, một trong những cái để giúp cho chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn để có thể vượt qua tất cả.
Và Ngọc Anh, thật sự thì những chia sẻ của bạn gái trong bức thư này nó cũng rất là giống với những cái ký ức mà Ngọc Anh đã từng trải qua. Mình cũng là con gái, trong gia đình mình cũng không có con trai nên là mọi việc ở trong gia đình thì Ngọc Anh đều cùng với bố phụ giúp cho bố, và cũng có những lần cũng xây bếp và phụ giúp giống như là bạn gái ở trong bức thư này. Và mình cũng có hai đứa em nữa nên là gần như là mọi việc ở trong gia đình thì chị cả mà chia sẻ rất là nhiều với bố mẹ.
Nhưng mà chắc chắn là hai đứa em của Ngọc Anh thì bây giờ sẽ rất là yêu thương Ngọc Anh và hiểu được là chị cả của mình đã phải khó khăn, cũng đã phải hy sinh khoảng thời gian rảnh rỗi thay vì cùng với bạn trang lứa ở trong xóm để đi chơi la cà, thì lại dành cái thời gian đó để phụ giúp gia đình, để bù lại cái khoảng là hai đứa em của mình lúc đó còn nhỏ, bố mẹ phải lo cho hai đứa em đúng không? Giống như Hiếu cũng như vậy, Hiếu thì lại có hai người chị. Cho nên là khi mà hai người chị thì lớn rồi, nên là khi mà mình còn nhỏ thì hai chị sẽ phải làm hết những công việc lặt vặt ở trong nhà. để đỡ đần cho mình. Thì bây giờ khi mình lớn lên, mình hiểu được những điều đó thì lại cảm thấy yêu thương hai chị của mình hơn, và lúc nào mình cũng muốn dành bù đắp lại và dành những cái điều tốt đẹp dành cho hai chị của mình. Và Đức Hiểu nghĩ là nếu như mà trong cuộc sống gia đình mà ai cũng có được những suy nghĩ như vậy thì chắc chắn gia đình nào cũng sẽ êm ấm, và chắc chắn rằng ai cũng sẽ mong muốn được quay trở về để có được cái cảm giác bình yên nhất và có được cái cảm giác thương thương nhất bên cạnh những người mà mình yêu thương.
Và bạn Bích Trâm thân mến, mình nghĩ rằng có thể những cái ký ức xưa của bạn bây giờ vì một lý do nào đó mà bạn không thể quay lại, không thể có lại được những cảm xúc đấy nữa, thì thật sự bạn hãy luôn nghĩ rằng cha mẹ và gia đình vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, vẫn luôn luôn, dù bất cứ ở đâu, vẫn luôn dõi theo chúng ta và vẫn luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho chúng ta. Bạn hãy sống thật vui vẻ, hãy sống thật hạnh phúc và làm những điều có ích cho cuộc sống của mình, có ích cho tất cả những người xung quanh và những người yêu thương mình. Điều đó có lẽ đã là hạnh phúc lớn nhất của gia đình bạn.
Chắc chắn là như vậy.
Và có lẽ là bây giờ chúng ta lắng nghe lá thư thứ tư từ Đức Hiếu.
Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một lá thư, một câu chuyện tiếp theo của bạn Hà Phượng. Trong xã hội xô bồ tấp nập ngoài kia, người ta vẫn thấy mình nhỏ bé lên đên. Thưa các bạn, Đức Hiếu xin lỗi các bạn một chút xíu thôi. Một cái lá thư tiếp theo, lá thư thứ tư của chương trình ngày hôm nay. Tôi từng viết khá nhiều, từ chuyện ngắn đến tản văn, từ chủ đề tình yêu, tình bạn đến tản mạn sống. Để đến bây giờ khi đọc lại, chợt nhận ra rằng khi tôi chưa bao giờ viết về chủ đề gia đình. Cũng chẳng rõ lý do là gì nữa. Phải chăng là do gia đình của tôi quá êm đẹp, cũng chẳng nhiều sóng gió để tôi có nhiều cảm xúc chăng? Gia đình là một nơi rất thiêng liêng và đặc biệt. Nhiều người thường nói rằng những lúc mệt mỏi nhất mới nhận ra nhà, nơi có gia đình mình, là nơi êm đềm, thoải mái nhất để mình trở về. Giới trẻ ngày nay là như vậy, sống tất bật với cuộc sống ngoài kia, dành mọi thời gian vui vẻ cho những người không thân thích, để đến khi bế tắc nhìn lại mới biết chỉ có gia đình luôn ở bên mình mà thôi. Có thể tôi không viết cho gia đình, nhưng tôi luôn dành thời gian cho gia đình, cho nơi mà tôi đã lớn lên. Gia đình có bố mẹ, có anh em, có những người thân thuộc nhất với ta. Tôi cũng tự cảm thấy mình thật may mắn khi được lớn lên trong một gia đình êm đềm, không mấy sóng gió. Là không mấy thôi, còn sóng gió, gia đình nào mà chẳng có chứ. Gia đình nào cũng có những lúc cãi vã, cũng có những lúc gặp vấn đề về tiền bạc và nhiều điều nữa. Cuộc sống đâu yên ả để gia đình mãi bình yên chứ. Nhưng quan trọng là bố mẹ của tôi lại rất tuyệt vời, luôn giải quyết mọi thứ thật êm đẹp. Tính cách và phong cách sống của mỗi gia đình có lẽ phần lớn được định hình từ nhỏ, từ môi trường sống xung quanh. Lớn lên từ một gia đình như vậy nên tính cách tôi hơi trẻ con, hơi bánh bèo. Tuy vậy nhưng ngoài mặt lại luôn tỏ vẻ mình là một cô gái mạnh mẽ, rất hiểu chuyện. Tôi may mắn là vậy, nhưng với nhiều người, thần may mắn lại không mỉm cười với họ. Có thể tôi chưa gặp phải hoàn cảnh như họ, nên chưa hiểu được hết tất cả, nhưng khi chứng kiến cũng thấy xót xa trong lòng. Nay những đứa trẻ mồ côi cha, mồ côi mẹ, kia những đứa bé lang thang đầu đường xó chợ, cũng có thể là những ông bà, tuy đã già nhưng ngày ngày vẫn mong được đoàn tụ với anh chị em đã thất lạc hồi còn chiến tranh. Còn biết bao những mảnh đời bất hạnh, có lẽ cũng vì thế mà tôi thầm trân trọng sự may mắn của bản thân tôi. Ngược lại, ở ngoài xã hội kia lại có biết bao những đứa trẻ hư đốn, thiếu suy nghĩ, tuy được sống trong vòng tay cha mẹ bảo bọc vẫn ngu ngốc một hai đòi bỏ nhà ra đi. Cùng với sự phát triển của xã hội là những suy nghĩ đi cùng lệch lạc của giới trẻ. Chỉ mong những người còn đang có suy nghĩ này hãy sớm tỉnh ngộ, hãy luôn trân trọng gia đình mình. Gia đình thật sự không gì có thể thay thế. Mong cho mọi người đều có được một gia đình êm đẹp, đều luôn trân trọng gia đình của mình.
Rất cảm ơn những cái chia sẻ trong lá thư vừa rồi, và cũng là một lời chúc đến với tất cả mọi người. Ngọc Anh cũng từng nghĩ như thế. Có rất nhiều bạn sẽ không có được một cái gia đình trọn vẹn và cũng không có được niềm hạnh phúc. Như nãy giờ Ngọc Anh và Đức Hiếu nhắc rất nhiều đến cha đến mẹ, nhưng Ngọc Anh nghĩ rằng ở đâu đó sẽ có những bạn đang chạnh lòng. Bởi vì sẽ không có được cái sự trọn vẹn đó. Nhưng mà Ngọc Anh nghĩ rằng mỗi con người chúng ta lớn lên, chúng ta được sinh ra và lớn lên như thế nào đi chăng nữa thì cũng đều có lý do của nó. Và khi cuộc sống đã lấy đi của bạn thứ này thì chắc chắn sẽ bù đắp lại cho bạn những điều tuyệt vời hơn. Và Ngọc Anh hy vọng rằng các bạn hãy luôn lạc quan, vui vẻ và tự mình tạo nên hạnh phúc cho riêng mình. Nếu như bản thân mình đã không có được một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc như biết bao người thì bản thân mình hãy sống thật hạnh phúc.
Và thật sự ra thì cái việc mà chúng ta đã có mặt ở trên đời này đã là một trong những điều quý giá nhất rồi. Và đó là một trong những điều may mắn nhất rồi. Cho nên là dù gia đình của mình có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bạn vẫn hãy tin chắc rằng bố hoặc là mẹ mình vẫn luôn muốn những điều tốt đẹp dành cho bản thân mình. Nhưng mà trong một cái hoàn cảnh nào đó bắt buộc bố mẹ mình phải làm như vậy thôi. Cho dù là chúng ta không được sống trọn vẹn trong cái tình thương của gia đình, hay là chúng ta thiếu đi tình cảm của người cha hay là người mẹ đi chăng nữa, thì chúng ta hãy cũng đừng quá đau buồn hay là quá buồn vì vấn đề đó, mà chúng ta hãy cứ luôn dành tình cảm tuyệt vời nhất của một người con dành cho bố, dành cho mẹ. Và chúng ta biết đâu được nếu như vì những cái tình cảm tuyệt vời như thế mà chúng ta lại hàn gắn được những cái vết nứt, hoặc là hàn gắn được và sẽ giúp cho gia đình một ngày nào đó trở nên sum họp hơn. Đức Hiếu tin chắc tất cả những người bạn đang xem chương trình ngày hôm nay thì các bạn sẽ luôn yêu thương gia đình của mình dù cho có bất cứ một vấn đề nào xảy ra. Giống như là Đức Hiếu như vậy, gia đình thì làm sao có thể tránh được những lúc cãi vã, đúng không? Nhưng mà Đức Hiếu cũng sẽ luôn tự hào về người ba, về người mẹ của mình. Bởi vì cho dù có những lúc nóng nảy, con người ta không kiểm soát được chính bản thân mình, thì lúc đó nếu ba là người nóng nảy thì mẹ sẽ là người kiềm chế lại, hoặc là ngược lại, để luôn giữ cho cái sự đầm ấm trong gia đình. Và đó là điều mà những người con như Đức Hiếu phải luôn học tập mà bố mẹ mình, để sau này có thể xây dựng một cái gia đình nhỏ của mình luôn đầm ấm và luôn hạnh phúc.
Và bạn trai ở trong cái chia sẻ trong cái lá thư này thì rất là may mắn có được một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống êm đềm. Và mình mong rằng tất cả các bạn cũng sẽ suy nghĩ được như là bạn trai này. Có nghĩa là mình biết bản thân mình may mắn và mình biết rằng ở ngoài kia có rất nhiều những mảnh đời không được may mắn như mình, thì mình sẽ càng quý trọng điều đó hơn nữa. Mình sẽ càng quý trọng cuộc sống của mình và trân trọng những tình cảm mà mình đang có được, và sẽ luôn sống thật tốt, luôn yêu thương gia đình cũng như là yêu thương tất cả mọi người. Và có lẽ là bây giờ Ngọc Anh và Đức Hiếu sẽ tiếp tục là cầu nối để chia sẻ những cái tin nhắn của các bạn.
Trời, đến với lại phần chia sẻ những tin nhắn, những comment của các bạn gửi về cho chương trình, thì Đức Hiếu nhận thấy ở đây có một mà chia sẻ của bạn với nickname là Chi Bi Hiền. Còn nhớ mọi người, xin lỗi, con nhớ mọi người. Có những phút yếu lòng cô sinh viên năm nhất như con chỉ muốn bỏ mặc tất cả để về bên vòng tay của mọi người. Con thèm cái cảm giác của bữa cơm gia đình, thèm cái thời tiết nắng chói chang của miền Bắc, thèm được đùa nghịch bên lũ tre, chuyện trò ríu rít cùng tụi bạn. Đây là một cô sinh viên người Bắc, chắc
đi
chắn
là cảm giác của một mình.
Đức Hiếu đang định nói và Đức Hiếu cũng muốn nghe những chia sẻ của một người con miền Bắc phải xa quê các bạn, rất là xa. Giống như Đức Hiếu thì thực sự ra Đức Hiếu thì muốn về lúc nào cũng được, cứ thu xếp vài ba tiếng cũng có thể chạy về nhà rồi, bởi vì cách nhà Sài Gòn chỉ có 2 tiếng đi xe máy thôi. Nhưng mà với Ngọc Anh, để mà mỗi khi có thể về nhà cũng là cả một vấn đề, đúng không?
Đúng rồi, và năm nhất thì mình thật sự cũng có những cảm xúc giống như bạn Chi Vi Hiền. Và thậm chí là còn có những đêm nằm khóc và viết nhật ký. Và lúc đấy đã viết rất nhiều và hơn lúc nào hết. khi đó bản thân cảm thấy những cái gì, những cái lỗi của mình ở trong quá khứ với cha mẹ, với gia đình của mình hơn lúc nào hết. Mình cảm thấy mình có lỗi vô cùng, bởi vì khi mình ở bên cạnh mình đã không biết trân trọng. Thì bây giờ khi mà xa rồi thì rất nhớ nhưng không biết phải làm gì để được ở cạnh gia đình mình ngay lúc đấy. Thì đó là những cái cảm xúc của Ngọc Anh, và cũng đã khóc rất nhiều đêm. Và bạn Chibi Hiền thân mến, thì có lẽ là cái khoảng thời gian đấy cũng sẽ qua nhanh thôi. Ban đầu chúng ta khi mà mới xa nhà thì ai cũng đều có những cảm xúc như thế. Và bạn hãy cứ mạnh mẽ lên để mà đón nhận những cái điều mà trong cuộc sống của bạn hiện tại, cũng như là để học hành thật tốt. Chỉ cần bạn học hành thật tốt, đó cũng là một niềm vui và cũng là một cái kết quả lớn lao để mà mỗi khi mình gọi điện về nhà hay là bạn trở về gia đình thì khoe với gia đình thì chắc chắn là mọi người sẽ rất hạnh phúc.
Chính xác là như vậy. Và bất cứ lúc nào thì bố mẹ vẫn mong một cái tin nhắn hoặc là một cuộc điện thoại của mình. Cho nên là các bạn hãy tập cho mình một cái thói quen là cứ lúc nào chúng ta rảnh hoặc là lúc nào đó được thì chúng ta hãy cứ gọi điện cho bố mẹ của mình. Bởi vì họ luôn sẵn sàng và họ sẽ cảm thấy rất là vui khi mà nhận những cuộc điện thoại như vậy.
Và bây giờ là chia sẻ từ bạn Đan Xuân. Con nhớ gia đình, nhớ những ngày thơ ấu, nhớ những lời yêu thương, nhớ cơm của mẹ. Ở nơi đây Sài Gòn xa hoa lộng lẫy mà trước đây con đã từng ao ước được bước chân vào đến, và giờ đây con lại ao ước được trở về với cái tuổi thơ, với những ký ức đẹp như vậy. Con nhớ, nhớ lắm. Con lạc lõng giữa nơi đông người, mái ấm gia đình con sẽ trở về vào một ngày sớm nhất. Hầu hết là những cái chia sẻ của những người con xa quê và nhớ gia đình. Hy vọng là các bạn sẽ có dịp gần nhất thu xếp được công việc và thu xếp được thời gian để trở về thăm gia đình của mình. Bởi vì chúng ta thật sự chúng ta còn trẻ và chúng ta còn rất nhiều thời gian, nhưng cha mẹ của chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian để dành cho chúng ta nữa. Vì vậy dù cuộc sống có bận rộn, có cuốn chúng ta theo bất cứ điều gì thì luôn luôn hãy dành những thời gian dành của mình để mà gọi về, chia sẻ với gia đình. Và nếu có nhiều thời gian hơn thì các bạn hãy trở về với gia đình, vì ở nơi đó có những người đang mong mỏi chúng ta từng ngày.
Và bởi vì vậy thì từ nãy giờ chúng ta có chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện của các bạn, thì chúng ta mới rút ra một điều rằng khi mà chúng ta xa gia đình rồi thì mình mới cảm thấy nhớ và mình mới cảm thấy tiếc cái khoảng thời gian mà mình được sống cạnh bên gia đình. Cho nên là nếu như bây giờ ai vẫn đang còn được sống trong vòng tay của ba mẹ, đang còn được yêu thương hàng ngày, đang được bố mẹ chăm sóc hàng ngày và sống bên cạnh gia đình, thì chúng ta hãy trân trọng những cái khoảng thời gian như thế, và chúng ta hãy làm những điều tốt đẹp nhất cho bố mẹ của mình. Và Đức Hiếu tin chắc rằng các bạn sẽ không phải hối tiếc vì điều đó đâu.
Và một chia sẻ khá dài từ bạn Nguyễn Thị Thu Thảo. Con đã từng sống xa nhà từ ngày còn là học sinh cấp 3, rồi những năm đại học. Con nghĩ rằng mình đã quen, nhưng thật ra không phải. Ngày ấy thời gian con xa nhà chỉ 1 đến 2 tuần, nhưng lần này thì đã gần hơn 1 năm rưỡi con không được gặp gia đình. Chính những lúc đi xa như vậy, con mới thấy được mình thương gia đình mình đến giường nào, và con mới cảm nhận được ba má thương con biết bao. Trong tâm trí con, lúc nào cũng suy nghĩ tới cảnh mình được sum họp cùng với mọi người. Ngày ấy, chính con đã nhất quyết đòi đi xa để thay đổi bản thân, mặc dù ba má ngăn cản, nên con nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tốt con đường con đã chọn. Con sẽ không để gia đình mình thất vọng về con. Con nhớ gia đình mình lắm. Khá là đồng cảm với bạn này. Tại vì Ngọc Anh cũng xa nhà từ năm cấp 3. Vì cấp 3 thì Ngọc Anh học ở trường khác. Và đúng như bạn, hồi đó thì chỉ 1-2 tuần thôi là mình đã trở về nhà rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì cũng như bạn là mình đã lựa chọn đi rất là xa. Nên là có thể là phải tới 1 năm mình mới có thể thu xếp để trở về nhà được. Và thường lúc đó là dịp Tết để mà gia đình quây quần bên nhau. Và rất là chia sẻ với bạn.
Mà càng đi xa thì chúng ta lại càng mong được trở về. Rồi tiếp theo thì chúng ta có một chia sẻ của bạn Anh Hoàng. Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ, nhớ cơm nhà, nhớ cả những lần bị mắng vì kén ăn món này món khác. Mẹ ơi, với con, mẹ là người đầu bếp tuyệt vời nhất, và bất kỳ món nào mẹ nấu, con cũng thấy rất ngon, rất ngon. Ba ơi, con cũng nhớ cả những tối ngồi xem thời sự với ba. Con nhớ lắm nhà mình. con sẽ sớm về thôi, ba mẹ ráng chờ con nhé. Không chỉ có bạn anh Hoàng không, mà đối với bất cứ một người con nào thì mẹ vẫn là một đầu bếp tuyệt vời nhất. Và chỉ có mẹ thì mới có thể chiều được những cái sở thích cũng như là những cái sự kén ăn quái dị của bản thân những đứa con thôi. Bởi vì thật sự Đức Hiếu là một người rất là kén ăn và có những cái không thể nào ăn được, nhưng mà rất là khó chịu khi mà đi đến một cái hàng quán nào đó, nên là khi mà nhờ người ta không bỏ này không bỏ kia thì mình cũng cảm thấy rất là ngại, và người ta cũng sẽ có rất là khó chịu. Nhưng mà khi về nhà thì những điều đó không cần phải nói ra thì mẹ vẫn có thể làm đúng y bon ý của mình, và mình cảm thấy điều đó rất là tuyệt vời. Và với mình thì không gì có thể so sánh và không có bất cứ một đầu bếp nào so sánh được với mẹ.
Nói là mình cảm thấy rất là nhớ mẹ và cũng rất là nhớ những món mẹ nấu. Hy vọng là thời gian trôi qua thật nhanh để đến chắc có lẽ là phải đến Tết không anh mới được gặp lại mẹ.
Giờ thì Đức Hiếu thấy có thêm một chia sẻ của bạn Thanh Tuyền. Mỗi lúc mệt mỏi, yếu đuối sẽ về nhà để nạp thêm năng lượng, lại yêu đời, lại đối mặt với cuộc sống. Như Đức Hiếu chia sẻ lúc đầu đúng không? Chúng ta cứ mang những chuyện, mang những cái niềm vui chúng ta chia sẻ với gia đình thì niềm vui sẽ được nhân lên gấp đôi. Và chúng ta sẽ cảm thấy rằng những người thân trong gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc cùng với cái niềm vui của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta mang những cái điều khó khăn, những cái nỗi buồn mà chúng ta chia sẻ thì người thân sẽ làm giúp cho chúng ta vơi bớt đi và thậm chí là sẽ giúp cho chúng ta có được những cái động lực để cho chúng ta vượt qua hết tất cả. Và Đức Hiếu cũng như là bạn Thanh Tuyền đã tin chắc điều đó.
Các bạn thân mến, nhà là nơi không có sự bon chen, chỉ có sự thảnh thơi bình yên là trên hết. Ở nơi đó lòng ta không vướng bận, tâm ta thanh tĩnh, không có hàng dài xe cộ nối dài, không có sự tính toán so đo thiệt hơn giữa người với người. Khi quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, hãy trở về nhà, bởi nơi đấy có những người yêu thương chúng ta, sẵn sàng làm mọi điều cho chúng ta vô điều kiện. Tâm trạng của chúng ta rồi sẽ ổn và tốt hơn, bởi chỉ cần được ở bên những người mà chúng ta yêu thương, đó thực sự là một điều tuyệt vời. Đừng bao giờ quên, chúng ta luôn có một nơi để trở về khi cuộc sống của chúng ta bị kìm kẹp bởi quá nhiều thứ. Về nhà không phải là một cuộc chạy trốn, mà về nhà đó chỉ là một trạm nghỉ tạm thời trước khi chúng ta bắt đầu lại một chặng đường mới mà thôi. Câu cuối cùng là trong... nó rất là giống với lời chia sẻ của gia đình Ngọc Anh khi mà Ngọc Anh gặp những cái biến cố, những cái khó khăn trong cuộc sống và quyết định là sẽ trở về với gia đình của mình để chia sẻ, và cũng như là để có một khoảng thời gian đủ lặng để mà mình nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện, và cũng như là mình được tiếp thêm sức mạnh và tiếp tục cuộc sống của mình. Khi đấy thì Ngọc Anh thật sự đã rất lo sợ, nhưng mà gia đình cũng có nói một câu rằng là về nhà không phải là chạy trốn, bởi vì con chưa dừng bước ở đây. Con chỉ về nhà để nạp thêm sức mạnh để có thể ra ngoài kia và lại tiếp tục chiến đấu với cuộc sống.
Chính xác. Và Ngọc Anh có công nhận với Đức Hiếu một điều là khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn và những cái sự vấp ngã trong cuộc sống, thì nếu như mà chúng ta chôn chân mình ở trong những cái căn phòng chỉ có riêng bản thân mình thì mình sẽ cảm thấy rất là bất an. Và lúc đó chúng ta cảm thấy rất là sợ sệt, không biết rằng mình, cái sai của mình nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta trở về nhà, mặc dù chưa có làm bất cứ gì, chúng ta cũng chưa tìm ra được cái hướng giải quyết, thì cái cảm giác an toàn nhất nó lại ùa về. Và lúc đó thì chúng ta không sợ bất cứ một điều gì hết, đúng không? Tại vì ở nơi đó thì chúng ta còn có những người thân yêu sẵn sàng đứng ra để bảo vệ bản thân mình.
Đúng là như vậy. Vậy nên Ngọc Anh cũng rất mong là sau những chia sẻ của chương trình kỳ này thì tất cả các bạn sẽ có một khoảng thời gian để chúng ta lặng, chúng ta cùng suy nghĩ lại trong khoảng thời gian vừa qua, thì liệu rằng chúng ta có vô tâm hay không đối với gia đình mình hay không, và chúng ta đã xa gia đình bao lâu rồi, có bao nhiêu người đang chờ đợi, đang mong nhớ chúng ta, và nếu như cuộc sống của chúng ta các bạn đang cảm thấy mệt mỏi, bế tắc, thì các bạn đừng quên, hãy nhớ đến gia đình của mình. Và nếu được thì hãy trở về bên gia đình. Ngọc Anh chúc cho tất cả các bạn sẽ có những giây phút thật sự hạnh phúc khi mà nhớ về gia đình và khi ở cạnh gia đình của mình.
Và xin được cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Anh rất là nhiều. Và xin được cảm ơn những chia sẻ của tất cả các bạn đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn rằng chương trình ngày hôm nay vẫn còn để lại, động lại trong tất cả các bạn rất nhiều những tâm tư, những suy nghĩ. Nhưng mà có lẽ rằng thời lượng của chương trình thì không thể nào cho phép chúng ta có thể chia sẻ được nhiều hơn nữa. Và Đức Hiếu biết rằng khi mà chúng ta nói về gia đình thì vẫn còn rất là nhiều những cái điều còn động lại đó. Cho nên là bây giờ thì chúng ta không cần phải nói gì nhiều hơn nữa, mà các bạn hãy hành động đi, bằng cách rằng những ai đang ở bên cạnh ba, cạnh mẹ của mình thì hãy quay qua ôm họ một cái. Hoặc là những ai đang ở là những người con xa giống như Hiếu với Ngọc Anh thì hãy nhấc điện thoại lên gọi cho bố mẹ của mình, chỉ cần hỏi thăm là bố mẹ đang làm gì đó hoặc là bố mẹ có khỏe không hay thôi. Thì tới ngày hôm nay đi tin chắc là bố mẹ của các bạn sẽ ngủ ngon và các bạn cũng như vậy nha. Còn bây giờ thì trước khi chào tạm biệt, trước khi chia tay tất cả các bạn thì Ngọc Anh cũng sẽ một lần nữa gửi tặng cho tất cả các bạn một ca khúc rất là tuyệt vời và rất là hay, và sẽ để lại rất là nhiều những cảm xúc trong lòng những người nghe.
Xin được gửi tặng các bạn một ca khúc về quê hương. Có lẽ là ca khúc cũng khá là lâu rồi và tất cả chúng ta đã từng nghe, đã từng thuộc. Và hy vọng hôm nay ca khúc này sẽ mang đến cho các bạn những cảm xúc thật sự lắng đọng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi. Thank you.
dù con hiu hiu chưa hề một lụt nước lũ bất cớ giữa đường, kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại. Ngày